Phần 1, với tiểu đề, ngươi là vua dân Juda phải không? Mắt đoạn 15, từ câu 1 đến câu 15, thuật lại như sau, vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo, cùng cả tòa công luận, khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi, thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi ngài rằng, ấy chính ngươi là vua dân Juda phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, các thầy tế lễ cả cáo ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn ngài, mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù, tùy theo dân xin. Bấy giờ có một đứa, tên là Baraba, bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Juda cho chăng? Vì người biết rõ, các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân, xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Juda? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, song người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Những tình huống trớ trêu nào xảy ra trong câu chuyện trên? Pôn-sơ Phi-lát là thống đốc của xứ Giu-đê từ năm 26 đến năm 36 công nguyên. Ông không phải là một nhà lãnh đạo tử tế, và một số hành động của ông đã gây nên lắm bất bình với cư dân trong xứ, so sánh Luca đoạn 13 câu 1. Phiên án của người Do Thái xét xử Đức Chúa Giêsu và đã tuyên án tử hình ngài vì tội phạm thượng. Nhưng dưới sự cai trị của La Mã, người Do Thái không có trọn quyền hành quyết các tội nhân, vì vậy họ đưa Chúa Giêsu đến Phi-lát để kết án. Lời buộc tội Đức Chúa Giêsu trước Phi-lát không được kể lại đây, nhưng chúng ta có thể xác định được căn cứ trên câu hỏi ngắn gọn mà Phi-lát hỏi ngài. Ấy chính ngươi là vua dân Juda phải không? Xem Mác đoạn 15 câu 2. Vào thời Cựu Ước, Israel đã sức dầu cho các vị vua của mình. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi chữ đấng Messi là người được sức dầu, bị bóp méo khi mỉa mai, bày tỏ sự tôn trọng Chúa như một vị vua, hầu kết án Chúa cạnh tranh với hoàng đế. Vì vậy, lời buộc tội đưa ra trước tòa công luận là tội phạm thượng, trong khi lời buộc tội đưa ra trước thống đốc là tội xúi dục nổi loạn, có thể bị xử tử. Điều trớ trêu là, Đức Chúa Giêsu vừa là đấng Messi, vừa là vua dân Do Thái. Buộc tội ngài về tội phạm thượng và gây loạn là sai lầm, đúng ra, ngài phải được tôn vinh và thờ phượng. Dù vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn hành động theo phong cách vương giả. Câu trả lời của ngài với Phi-lát, thật như lời, xem Mác đoạn 15 câu 2, câu này không cam kết gì hết. Ngài không phủ nhận hay xác nhận danh hiệu ấy. Câu trả lời này có thể gợi ý rằng, ngài là một vị vua, nhưng không phải vua của vương quốc thế gian, so sánh với văn đoạn 18, từ câu 33 đến câu 38. Mác đoạn 15 câu 6, nhắc lại tục lệ thả tù nhân vào dịp lễ vừa qua. Trong Mác đoạn 15 câu 9, Phi-lát hỏi, nếu họ muốn ông thả vua dân Juda, có thể ông có ý mỉa mai, nhưng điều trớ trêu thực sự đang xảy ra chống lại ông. Mác đoạn 15, câu 9 và 10 là nghiên cứu về nhận thức và vô cảm. Phi-lát nhận biết rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã giao nộp Đức Chúa Giêsu vì ghen tị, nhưng ông không nhận ra rằng, khi hỏi ý kiến đám đông, ông sẽ bị lợi dụng bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ kích động đám đông và kêu gọi đóng đinh Chúa Giêsu. Phi-lát rút lui. Bị đóng đinh là một cách chết khủng khiếp, đặc biệt đối với một người mà ông cho là vô tội. Thật mỉa mai thay, khi vị thống đốc ngoại giáo muốn thả đấng Messi, trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo lại muốn ngài bị đóng đinh. Điều gì có thể giữ bạn không chạy theo đám đông khi áp lực phải làm theo rất là mạnh?